Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng Chạp năm 2005. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta học tiếp Dì Bồ Tuôn Luân Lần. Này là số 7, 16 phải không? Bốn diệu đế đều là hữu vi. Bốn diệu đế đều là vô vi. The four noble truths are all conditioned dharmas. The four noble truths are all unconditioned dharmas. Les quatre vérités saintes sont toutes non conditionnées. Les quatre vérités saintes sont toutes non conditionnées. Chúng ta biết rằng có những cái tông phái chủ trương rằng sự thật thứ nhất, sự thật thứ hai và sự thật thứ tư là hữu vi, còn cái thứ sự thật thứ ba là vô vi. Sự thật thứ nhất là khổ, dukkha, là hữu vi. Và sự thực thứ hai là tập, là cội nguồn của khổ đau, cũng là hữu vi. Và sự thực thứ ba là diệt, tức là sự vắng mặt của khổ đau là vô vi. Hữu vi, vô vi. Và sự thật thứ tư là đạo, là con đường đi tới diệt khổ là hữu vi. Cũng có phái, cũng có phân phái, cũng có tông phái cho là vô vi. Vậy thì có những cái tông phái cho rằng là hai cái sự thật ba và tư là vô vi. Còn có những tông phái cho rằng là sự thật thứ nhất, sự thật thứ hai và sự thật thứ tư là hữu vi, còn sự thật thứ ba là vô vi. Tại vì diệt đây có nghĩa là niết bàn, niết bàn là vô vi. Đó là cái tư duy của người ta. Nó có tông phái nói rằng là đạo nó cũng là vô vi. Đạo đế là con đường bát chánh đạo, là nó cũng là vô vi. Nó đưa tới vô vi, vì vậy thì cho nên nó cũng là vô vi. Thế trong khi đó thì Làng Mai chúng ta chủ trương là bốn diệu đế đều là hữu vi, bốn diệu đế đều là vô vi. Tại vì cái chủ trương này nó đi song song với cái chủ trương thứ hai mà chúng ta đã học. Chủ trương thứ hai mà chúng ta học là đứng về tích môn, tất cả các pháp đều hữu vi. Đứng về bản môn, tất cả các pháp đều vô vi. Và chúng ta không cần phải giải thích cái chủ trương thứ hai, tại chúng ta đã học kỹ rồi. Vậy thì các pháp gọi là bốn diệu đế này đứng về phương diện tích môn á, nó là hữu vi. Nhưng mà đứng về phương diện bản môn, nó là vô vi. Thì nó vừa là hữu vi, nó vừa là vô vi. Thì cái chủ trương thứ 16 này nó chẳng qua chỉ là một, nó trung thành với chủ trương thứ hai. Khi mà nói là hữu vi thì nó tất cả bốn cái đều hữu vi hết. Mà khi nói là vô vi thì tất cả đều là vô vi hết. Chúng ta biết rằng bốn sự thật cao quý này có thể chia ra làm hai cặp nhân quả. Nên là nhân, cái này là quả, cái này là nhân, là cái quả. Cái nhân này nó đi tới cái quả này, và cái nhân này nó đi tới quả kia. Đạo tức là con đường. Marga, nó là con đường bát chánh. Bát chánh. Và theo con đường bát chánh này mà đi, mà thực tập á, thì sẽ tới cái quả diệt. Diệt tức là niết bàn, tức là sự vắng mặt hoàn toàn của khổ đau. Trong khi đó, tập á, là nguyên do của khổ đau, cội nguồn của khổ đau, mà ta cũng có thể gọi là con đường đi tới khổ đau. Đạo là con đường đi tới diệt khổ, mà tập là con đường đi tới khổ. Vì vậy cho nên chúng ta cũng có thể nhìn tập như là một thứ đường, một cái loại con đường. Một con đường này thay vì đưa tới diệt khổ thì nó đưa tới khổ, đưa tới niết bàn thì nó đưa tới sinh tử, đưa tới sinh tử. Tập là cái ngược, khổ là cái ngược của diệt, và tập là cái ngược của đạo. Bát chánh thì đưa tới niết bàn, tức là cái sự thực thứ ba. Còn tập á là mình có thể tạm gọi nó là bát tà, con đường bát tà. Bát tà đạo. Bên kia bát chánh đạo, thì bên này mình gọi nó bát tà đạo. Và có con đường là tà kiến này, tà tư duy này, tà ngữ này, tà nghiệp này. Tất cả tám cái đều tà hết. Và vì tám cái đó đều tà hết, cho nên con đường đó gọi là bát tà đạo. Bên này có bát chánh đạo, bên kia có bát tà đạo. Tiếng Pháp á, chúng ta gọi chánh đạo là le sentier noble. Noble tức là chánh. Còn tà đạo chúng ta dịch là ignoble. Nó là ngược lại. Tà là ignoble, còn chánh là noble. Bát tà đạo này nó đưa tới sinh tử, samsara, có nghĩa là khổ, đưa tới sự thực thứ nhất, khổ. Chúng ta biết rằng giáo lý Bát Chánh Đạo được Đức Thế Tôn trình bày trong cái bài pháp thoại đầu tiên mà Ngài nói tại vườn Lộc Uyển. Khi mà chuyển Pháp Luân thì Ngài dạy về bốn sự thật và con đường của sự tám sự hành trì chân chính. Chuyển Pháp Luân Kinh là cái bài pháp thoại đầu tiên. Và nếu mình suy nghĩ cho kỹ, mình suy ngẫm cho kỹ thì mình biết rằng trước khi đi thuyết pháp, Đức Thế Tôn đã chiêm nghiệm rất lâu. Ngài đã ngồi dưới cây bồ đề nhiều tuần lễ để chiêm nghiệm cái cách làm thế nào để mà diễn bày được cái mà mình vừa mới chứng đắc. Tại vì cái mà Đức Thế Tôn chứng đắc á, nó là sự giác ngộ, nó chưa có cái hình thái diễn tả, có cái nội dung của sự giác ngộ. Nhưng mà Đức Thế Tôn cần có một cái hình thái diễn tả cái giác ngộ đó. Nó cần một cái expression. Vậy cho nên chúng ta có thể nghĩ rằng trong cái thời gian mà Đức Thế Tôn ngồi dưới cội bồ đề sau khi thành đạo, một phần là để thưởng thức cái thành quả tu học của mình có hạnh phúc, nhưng một phần cũng tìm cách để mà cho cái giác ngộ đó một cái hình thức để có thể giúp cho những người khác. Và chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn đã làm việc rất là kỹ lưỡng trong đầu. Và vì vậy cho nên khi mà bài thuyết pháp đầu tiên được nói ra thì nó rất là đầy đủ, nó rất là vững chãi. Tại vì suốt trong một đời giáo hóa của Ngài, đạo lý tứ đế và bát chánh đạo nó vẫn là cái xương sống, cái cuộc sống của cái giáo lý và sự hành trì. Và biết rằng sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài đã chiêm nghiệm rất là kỹ. Và có thể nói là tứ đế và bát chánh đạo là cái cốt lõi của cái giáo lý của Đức Thế Tôn. Nhưng mà chúng ta học không có thông minh, thành ra chúng ta cứ nghĩ rằng đây là những cái giáo điều, những cái dogma. Và vì vậy cho nên chúng ta không hiểu được. Tuy là không có khó gì mấy, nhưng mà chúng ta không hiểu được. Chúng ta nói, Đức Thế Tôn nói khổ là sự thật thứ nhất, thì chúng ta nói như vậy là chúng ta phải nói rằng đời là khổ, cái gì cũng khổ hết. Và rất nhiều người nghĩ rằng nhắc lại cái chuyện đời là khổ, có rất nhiều khổ, biến khổ mênh mông. Tức là mình trung thành với giáo lý Đức Thế Tôn. Nhưng mà mục đích Thế Tôn không phải là để tả đời. Mục đích Thế Tôn là để giúp cho mình đi tới, vượt thắng khổ đau, có hạnh phúc. Chứ mục đích Thế Tôn không phải là nhà văn ngồi đó tả cuộc đời là khổ. Vậy cho nên khổ không phải là một giáo điều. Khổ là một sự khai thị. Vậy cho nên những người mà tự cho mình là trung thành với Thế Tôn thì tìm mọi cách để chứng minh rằng đời là khổ. Mà Đức Thế Tôn có muốn chứng minh gì đâu. Ngài chỉ muốn giúp mình thực tập cho hết khổ thôi. Ngài không muốn chứng minh một cái gì hết. Ngài không phải là nhà khoa học muốn chứng minh cái sự thật của mình đã tìm ra là đúng. Không. Ngài muốn trao truyền cái phương pháp thực tập cho mình. Và đây là phương pháp thực tập, chứ không phải là một cái sự diễn tả sự thật, một cái chứng minh. Cho nên sau khi mà nghe Đức Thế Tôn nói có khổ đau là một sự thật, thì mình ngồi đó mình nói, nếu Đức Thế Tôn nói khổ đau là sự thật thì cái đó chắc chắn là đúng, và mình tìm đủ mọi cách để chứng minh rằng khổ đau là một sự thật. Mà mục đích của Đức Thế Tôn không phải là như vậy, không phải là để chứng minh rằng khổ đau là một sự thật. Đức Thế Tôn muốn mình nhận diện có khổ đau để mình tu học thoát khổ thôi. Cho nên người ta mới nói rằng sự thật thứ nhất là khổ. Tại sao? Tại vì sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu mong mà không có được là khổ, ghét bỏ mà phải ở chung với nhau là khổ, vân 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 vân. Và cứ kéo dài những cái khổ đó ra. Mục đích là để chứng minh rằng Đức Thế Tôn nói đúng. Trong khi đó thì cái nguyên tắc của Đức Thế Tôn là cái nguyên tắc y khoa. Y khoa tức là khi mà mình bệnh thì mình biết rằng bệnh là một sự thực. Nhưng mà nhìn sâu vào bệnh thì thấy có nguyên do của bệnh. Và nếu mà mình biết rằng nếu có một nguyên do, bệnh nó có nguyên do, thì lấy cái nguyên do đó ra thì nó hết bệnh. Thì hết bệnh tức là lành bệnh. Nhưng mà làm sao để lấy cái nguyên do đó ra? Tức là chữa bệnh, thuốc. Con đường chữa bệnh, đó là nguyên tắc y khoa. Ví dụ như là Đức Thế Tôn nói rằng là bốn sự thật là bệnh, nguyên do bệnh, sự lành bệnh và sự chữa bệnh. Thì lúc đó đệ tử mới nói, à như vậy cuộc đời là bệnh hết rồi. Mình nói cái này là bệnh, cái kia là bệnh, tìm cách. Mình quá trung thành, mình quá tín ngưỡng. Không phải như vậy. Đây là cái nguyên tắc hành động, chứ không phải là sự diễn tả. Chúng ta sẽ tiếp tục, nhưng mà trước hết chúng ta viết vào đây cái câu thứ 17. Tại câu thứ 17, chủ trương thứ 17, nó có liên hệ tới chủ trương thứ 16. Diệu đế thứ 3 có thể được gọi. Được gọi là lạc đế. Lạc đế chứ không phải lạc đề đây nha. Thay vì gọi là diệt đế thì mình gọi là lạc đế. Thành ra chúng ta có khổ đế, tức là sự thực về khổ đau, là sự thật thứ nhất. Chúng ta có sự thật thứ ba là lạc đế, là hạnh phúc. Là hạnh phúc. Và chúng ta có sự thật thứ hai là nguyên do đem tới cái khổ, gọi là tập đế. Và chúng ta có sự thật thứ tư là đạo đế, là con đường đưa tới hạnh phúc. Chúng ta có cái thẩm quyền để gọi cái sự thật thứ ba là lạc đế. Tại vì trong kinh điển nó có những cái câu nó chứng minh điều đó. Thứ nhất á, là cái câu mà cái bài kệ mà ai cũng biết hết, ai cũng thuộc lòng hết, là chư hạnh vô thường thì sinh diệt pháp. Chư hạnh vô thường thì sinh diệt pháp. Tất cả các hiện tượng đều là vô thường. Chúng nó đều là những pháp có sinh và có diệt. All formations are impermanent. They are subject to birth and death. Sinh diệt diệt dĩ. Tịch diệt với lạc. Vi lạc. Nhưng mà khi mà mình thoát ra khỏi, nhưng mà khi mà cái sinh và cái diệt nó diệt rồi, tức là khi mình thoát ra khỏi cái sinh diệt rồi, thì cái sự tịch diệt đó, cái vắng lặng đó, nó gọi là hạnh phúc. Tất cả các hành đều là vô thường, tại vì chúng nó là những pháp sinh diệt. Nhưng mà một khi cái sinh diệt đó mà nó diệt rồi, cái sinh cũng không còn mà cái diệt cũng còn, thì cái sự vắng lặng đó, cái sự tịch diệt đó, nó là hạnh phúc. Thì chữ tịch diệt này vốn là diệt đế, nó là hạnh phúc. Vì vậy cho nên diệt đế có thể gọi là lạc đế. Không phải là mình muốn mà mình làm, mình phải căn cứ trên kinh điển đàng hoàng. Mà câu kinh này là câu kinh mà tất cả các tông phái đạo Phật phải công nhận là từ Bụt nói. Chữ lạc là hạnh phúc. Đó là tài liệu của Phật giáo Nguyên Thủy. Còn tài liệu của Phật giáo Đại Thừa thì trong kinh Niết Bàn, Đại Niết Bàn, thì Niết Bàn được diễn tả bằng bốn danh từ là thường, lạc, ngã và tịnh. Niết Bàn là một cái gì không có sinh diệt, không có biến thiên, vì vậy cho nên là thường. Niết Bàn là niềm hạnh phúc lớn, cho nên gọi là lạc, thường lạc. Tại vì trong Phật giáo Nguyên Thủy nói Niết Bàn là lạc, thì trong Đại Thừa cũng nói Niết Bàn là lạc. Vậy thì cả Nguyên Thủy, cả Đại Thừa đều nói Niết Bàn là lạc, thì tại sao chúng ta không có quyền gọi cái đế thứ ba, cái sự thực thứ ba là lạc đế? Tại chữ diệt á, là cái sự vắng mặt của khổ đau, nó có thể gây hiểu lầm. Nó có thể cho người ta cái cảm tưởng là diệt là không có gì hết. Mà cái diệt này tức là diệt khổ thôi. Mà khi mà khổ diệt thì cái hạnh phúc sinh. Cũng như là vô minh diệt, minh sanh. Khi mà cái vô minh không còn nữa thì cái minh nó có. Khi bóng tối không còn thì còn có cái gì? Thì có ánh sáng. Cho nên cái thế hệ của các vị có thể sửa lại mà không có sợ sai gì hết. Tại vì đây cũng là ý của Bụt. Sự thực thứ nhất là khổ đế, sự thực thứ ba là lạc đế. Tức là công nhận hạnh phúc là cái chuyện có thể có được. Đứng về phương diện tích môn á, có lạc đế, mà đứng về phương diện bản môn cũng có lạc đế. Bốn cái đức của Niết Bàn theo Phật giáo Đại Thừa là thường, là lạc, là ngã. Ngã tức là có chủ quyền, tức là mình có tự do. Ngã là như vậy. Không phải là cái ngã Atma, mà cái tự do lớn gọi là ngã. Và tịnh tức là sự trong sáng, không có bị vô minh nó quấy động, thì gọi là tịnh, thường lạc ngã tịnh. Rồi cho nên cả trong hai truyền thống Nguyên Thủy và Đại Thừa đều có những cái tư liệu, đều có những cái chứng cớ để cho mình có thể gọi cái đế thứ ba, tức là cái diệu đế thứ ba, cái sự thực thứ ba là lạc đế. Nhưng mà chữ lạc á, chúng ta phải hiểu đúng nghĩa của nó. Và lạc á, nó có thể có nhiều cái, nó có nhiều cái tầng cấp. Cái niềm vui, cái hạnh phúc á, nó có thể từ cạn tới sâu. Niềm vui nó có thể từ cạn tới sâu. Chúng ta mới tu thì cái hạnh phúc của chúng ta nó khác. Chúng ta tu cho giỏi thì càng ngày cái hạnh phúc nó càng sâu sắc. Nhưng mà dầu nó cạn hay nó sâu thì nó cũng là hạnh phúc hết. Và cái hạnh phúc lớn nhất là Niết Bàn. Niết Bàn tức là sự vắng mặt của tất cả những cái phiền não, tham sân si mạn nghi kiến, và sự có mặt của hạnh phúc. cái ngôn từ của Phật giáo ngày xưa là chúng ta phải làm quen với nó. Thay vì nói nói hạnh phúc thì là nói sự vắng mặt của khổ đau. Mà sự vắng mặt của khổ đau tức là hạnh phúc. Ví dụ như có một chàng thanh niên chưa biết toán, thì mình có thể nói: này em, tới đây qua dạy toán cho em, tới đây qua trao truyền cho em kiến thức về toán. Thì đó là cái cách nói thường, nhưng trong đạo Phật giáo nói khác. Nên này qua, à, này em, tới đây qua sẽ lấy cái sự ngu dốt về toán của em ra khỏi em. Nói như vậy đó. Come, young man, I will take the ignorance of mathematics from you. I remove your ignorance of mathematics from you. Này em tới đây, tôi sẽ lấy cái sự ngu dốt về toán của em ra khỏi em. Nói như vậy đó, có nghĩa là sau khi mà mình lấy sự ngu dốt về toán của người đó ra thì người đó rất là giỏi toán. Cái ngôn từ Phật giáo ngày xưa là như vậy. Thay vì nói hạnh phúc thì không nói hạnh phúc, nói không còn khổ đau nữa. Vậy thôi. Có những người thương gia có tài và may mắn, thành ra họ thành công trong cái sự nghiệp thương gia của họ. Ban đầu thì họ rất nghèo, nhưng mà không biết nhờ cái gì đó mà họ liên tiếp họ thành công trong cái sự làm ăn của họ. Càng ngày càng giàu, làm cái gì cũng thành công hết. Cố nhiên là rất nhiều thương gia không có được như vậy, nhưng mà thỉnh thoảng có những thương gia như vậy. Nhưng mà khi mình nói chuyện với những thương gia giàu mà thành công như vậy, thì mình khám phá ra một điều là họ cảm thấy một cái gì nó trống vắng ở trong họ. Tuy là thành công, tuy rất là nhiều tiền, nhưng mà họ thấy không có hạnh phúc. Mình muốn có sự thành công này, mình thành công được rồi. Mình muốn có sự thành công khác, mình may mắn mình thành công được rồi, nhưng mà mình muốn sự thành công khác nữa. Thường thường là như vậy, thương gia là như vậy, không có bao giờ đủ. Mình cũng như vậy. Ban đầu thì mình nghĩ rằng một cái bằng cấp là cần thiết, thì mình giật được cái bằng cấp đó. Nhưng mà sau thấy cái bằng cấp chưa đủ, mình cần phải có một cái công ăn việc làm. Có một công việc làm thì nó phải có nhà xong rồi thì phải có xe rồi thì nói hai cái mới đủ. Thường thường là như vậy. Và có những người rất là lạ, muốn gì được đó. Số đông thì không được như vậy, nhưng mà có những người rất là lạ, muốn gì được đó. Thành công cái này rồi thành công cái kia, thành công nữa, nhưng mà không bao giờ dừng lại hết. Và trong cái sự thành công đó, nếu mà so sánh với những người kia thì mình quá giàu. Nhưng mà ở trong đó nó có một cái gì không bao giờ thỏa mãn cả. Nó giống như là mình khát nước mà mình ăn muối, càng ăn nó càng khát. Và cái điều đó nó chứng tỏ rằng trong mỗi chúng ta nó có một con ma đói. nó luôn luôn nó đói, không có bao giờ có thể no được. Dầu thực phẩm nhiều cách mấy nó cũng không có no. Cái đó gọi là ma đói, hungry ghost hay là esprit affamé. Mỗi người đều có cái hết, có hết. Không phải là những nhà thương gia đó không, mà mình người nào cũng có, cũng có con ma đói trong hết. Mà không phải là mình chỉ đói sự thành công. Thành công nhiều như vậy mà vẫn không hết đói, lạ thiệt. Mình đói hiểu, mình đói thương. Phần lớn chúng ta người nào cũng đói hiểu và đói thương hết. Được một người hiểu rồi cũng cảm thấy chưa đủ, được một người thương rồi cũng chỉ cảm thấy chưa đủ. Và nhiều khi người ta có hiểu, có thương để tặng mình cũng có khả năng để tiếp nhận, và mình cứ tiếp tục đói. Ở trong kinh Bất Dụ có cái chuyện là có anh chàng khát nước quá trời. Anh khát nước gần chết. Anh đi tới một cái dòng sông mà anh có chịu uống nước. Anh nói nước nhiều như vậy làm sao tôi uống được. Và cuối cùng anh chết khát bên cạnh dòng sông. Quý vị đang cười cái anh đó phải không? Người sao gì mà ngu quá đi. Mà dòng sông biết bao nhiêu là nước mà mình chết khát ở bên dòng sông. Mà hầu hết chúng ta đều như vậy hết. Tại vì trong mỗi chúng ta đều có con ma đói, ngạ quỷ. Và con ma đói nó không bao giờ no được hết. Vì vậy cho nên con ma đói ở trong ta nó cũng là cái nguyên nhân của cái sự khổ đau. Có những người họ nghĩ rằng họ đau khổ là tại vì họ thiếu cơm ăn, áo mặc, thuốc men, nhà cửa và tình yêu. Nhưng mà những người đó đôi khi có thuốc men rồi, có nhà cửa rồi, có áo mặc, có cơm ăn, có người thương yêu rồi mà vẫn đói như thường. Quý vị nhìn lại coi mình có hơi giống người đó không? Không bao giờ mình no được hết. Mình là một con ma đói. Nó còn có ma đói ở trong người của mình. Không bao giờ mình cảm thấy thỏa mãn hết. Và đó là một trong những cái nguyên do của khổ đau. Chỉ còn có 7 ngày nữa là đến Tết. Đến năm 2006. Và cái năm mới nó là một cái cơ hội để chúng ta nhìn lại chúng ta. Chúng ta đang chạy trên con đường chạy tìm hạnh phúc, chạy tìm cái sự gọi là no đủ. Chúng ta chạy như một con ma đói. Chúng ta đi tìm hạnh phúc. Đi tìm sự thực thứ ba đó. Nhưng mà chúng ta cứ quanh quẩn ở trong sự thực thứ nhất. Không bao giờ vượt ra khỏi sự thực thứ nhất hết. Tại vì chúng ta không có thấy được cái nguyên do sâu sắc của khổ đau, tức là thấy được cái sự thực thứ hai. Sự thực thứ hai là có con ma đói ở trong con người của chúng ta. Mà dầu hoàn cảnh cung cấp cho chúng ta biết bao nhiêu thực phẩm thì chúng ta vẫn đói như thường. Thành công bao nhiêu cũng thiếu. Bởi vì vậy cho nên chỉ khi nào chúng ta, trái tim của chúng ta mà nhận được một cái giọt nước cam lồ của Đức Thế Tôn, lúc đó chúng ta mới hết đói. dừng lại. Và một giọt nước thôi đủ làm cho mình no. Tất cả chúng ta, hầu hết tất cả chúng ta đều là những người đang chết khát ở bên một dòng sông. Rất là tiếc. Và nếu chúng ta giác ngộ được, thì chúng ta lập tức hết đói, không phải đi tìm xa. Chúng ta phải bắt đầu nói chuyện với con ma đói ở trong ta. Con ma đó nó không bao giờ cảm thấy đầy đủ hết. Dù mình cho nó bao nhiêu thức ăn, nó cũng không có thỏa mãn. Giả dụ chúng ta đi xa, chúng ta đi 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm xa nhà. Chúng ta mong ước được trở về nhà. Chúng ta ngồi trên tàu thủy, trên xe hơi, trên máy bay, giờ này sang giờ khác, và ước mong về tới nhà. Rồi chúng ta về tới nhà. Chúng ta nói home, sweet home. Chúng ta mở cửa, chúng ta đi vào trong nhà. Và chúng ta về tới nhà rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn không thỏa mãn. Vài ngày sau là muốn đi nữa. Cái máu giang hồ nó réo gọi, chúng ta phải đi nữa. Đó cũng là con ma đòi. Chúng ta không ngồi yên được, chúng ta bị kéo theo. Rồi khi mà đi rồi thì lại nhớ nhà lại, lại muốn về lại. Về thì là không có ở yên được, là muốn đi. Chúng ta chưa tìm ra được cái true home của chúng ta. Cái quê hương đích thực của chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta đói. Chỉ khi nào chúng ta, trái tim nóng hổi chúng ta tiếp nhận được một cái giọt nước cam lồ thánh lương của Đức Thế Tôn, thì chúng ta mới bắt đầu thấy no, mát lòng nhờ những giọt không. Bỗng đâu thuyền đã sang sông tới bờ. Cái hạnh phúc nó nằm ngay đó. Cái mà chúng ta gọi là cái niết bàn, cái mà chúng ta gọi là fulfillment bằng tiếng Anh, hay là plenitude bằng tiếng Pháp, cái đó nó nằm ngay ở trong giây phút hiện tại. Nếu mà chúng ta có được một cái giọt nước thanh lương từ bi của Đức Thế Tôn nhỏ vào trong trái tim, thì chúng ta sẽ cảm thấy cái đó liền lập tức. Cái plenitude, cái fulfillment đó. Theo lời dạy của Đức Thế Tôn thì tất cả đều là màu nhiệm. Thân ta có màu nhiệm, tâm ta có màu nhiệm, thế giới có màu nhiệm. Và ngay trong giây phút hiện tại, ngay bây giờ và ở đây, chúng ta có thể tiếp xúc với cái màu nhiệm đó. Chúng ta không có cần đi tìm cái gì hết. Ngưng sự đi tìm thì chúng ta mới thấy được nó. Còn đi tìm là còn chưa thấy được nó. Trong giây phút hiện tại, nếu mình an trú được thì mình sẽ thấy được rằng tất cả những cái gì mình đi tìm nó có ngay trong giây phút hiện tại. Cho tới cái gọi là vô sinh bất diệt, vô khứ vô lai, niết bàn, nó cũng nằm ngay tại đó, không có cần phải đi tìm kiếm. Cũng như là một cái đợt sóng đó. Nó nhô lên rồi nó sụp xuống, mà nó đi tìm đợt sóng, đi tìm gì? Đợt sóng đi tìm nước. Mà đợt sóng đi tìm nước bao giờ cho gặp nước? Nhưng mà nếu đợt sóng biết nó là nước rồi thì nó đâu còn đi tìm nữa. Khi mà mình biết được rằng cái bản chất của mình là vô sinh bất diệt, là niết bàn, thì mình không có đi tìm nữa. Mình chính là niết bàn. Tất cả các pháp đứng về phương diện tích môn đều là vô vi, nhưng mà đứng về phương diện bản môn nó là vô vi. Đứng về phương diện tích môn là hữu vi, đứng về phương diện bản môn là vô vi. Cái pháp môn thực tập của Lạng Mai hết sức là đơn sơ. Khi mà quý vị thở vào thì quý vị thở vào như thế nào mà mình có thể dừng lại được, mình có thể cảm thấy rằng mình đã về, đã tới cái nhà của mình rồi. Cái hạnh phúc có thể đạt được ngay trong cái giây phút đó. Cái mà mình gọi là fulfillment hay là plenitude đó, có thể đạt được ngay trong cái hơi thở vào. Và hơi thở vào đó, nó là một cái nguồn hạnh phúc. Nó là một cái gì rất là vi diệu. Khi mà mình bước được một bước chân đi mà mình thấy rằng mình đã về, mình đã tới, thì bước chân đó nó làm cho mình no. Không cần bước bước thứ hai, cứ chỉ cần bước một bước thôi là đủ đạt tới cái plenitude, đạt tới cái fulfillment đó rồi. Có một thiếu phụ tên là Laura. Cô bị bệnh và người chồng tìm cách để săn sóc. Cái hôm đó, có một cú điện thoại ở nhà thương nói rằng thứ hai tới khỏi phải vô nhà thương để mà coi lại. Tại vì bác sĩ đã biết rằng không có cách gì để trị cho con nữa. Bác sĩ chịu thua, buông tay. Cái thông điệp của nhà thương là như vậy. Thứ hai khỏi tới, tới cũng vô ích thôi. Không có làm gì được giúp con nó đâu. Mình hãy tưởng tượng mình là cô Laura đó. Mình nhận được cái thông điệp đó từ nhà thương. Thì mình sẽ phản ứng như thế nào? Thì cô Laura có phản ứng như thế này này. Đó, đó, anh thấy không? Tôi đang chết, tôi sắp chết rồi. You know, I'm dying. Và cô lâm vào trong một cái tình trạng tâm lý hết sức là tuyệt vọng. Và chỉ nổi trong mấy đồng hồ sau thì cô bất tỉnh. Và cô ở trong cái trạng thái bất tỉnh đó cho tới khi cô chết luôn. Người chồng không có làm gì được hết. Có những người khác cũng là bệnh như cô, cũng nghe bác sĩ nói là họ chịu thua, nhưng mà những người này hành xử rất là khác. Như là anh Chân Sinh ở bên Canada. Lần đầu tiên tôi ngồi uống trà với tăng thân Montreal thì có anh Chân Sinh ngồi bên tay phải. Và các bạn cho biết rằng Chân Sinh sẽ chết trong mấy tuần lễ nữa vì tại bác sĩ nói như vậy. Mà cũng vì lý do đó thành ra các bạn ở trong tăng thân đã mời anh Trần Sinh tới để có dịp uống trà với thầy. Thì thầy mới xoay lại, thầy nói, à, chết, có sao đâu, bây giờ uống trà đi cho đàng hoàng. Ai mà không chết, người chết trước, người chết sau, nhưng mà bây giờ mình uống trà cho đàng hoàng. Tại lúc đó mình đã uống trà thì mình phải uống trà, còn cái chuyện chết để lại giải quyết sau. Uống trà như thế nào để có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Tại vì có mặt của bạn bè, có mặt của thầy, có trà để uống trong tình huynh đệ. Trời còn xanh, mây còn trắng, cây liễu còn rủ, chim hoàng oanh còn hát, thì mình uống trà. Người chồng chết để đó giải quyết xong. Anh có thể uống trà với chúng tôi không? Anh có thể thưởng thức cái hương vị của trà không? Cái đó nó quan trọng lắm. Thì Chân Sinh đã uống trà và đã thấy trà nó ngon thiệt, và đã thấy rằng cùng ngồi với thầy với các bạn trong tâm thân uống trà nó thiệt là một điều mạo nhiệm. Thì cái bữa đó Chân Sinh học được cái sự thực tập là phải sống những cái giây phút còn lại của đời mình cho thật sâu sắc. Dù mình còn có vài ba tuần lễ nữa để sống thì mình vẫn có thể sống được những cái giây phút còn lại một cách sâu sắc. Còn hơn là để mấy tuần lễ đó để mà tuyệt vọng, để mà nổi loạn với cuộc đời. Và Chân sinh biết rằng là mình không có thời gian nhiều để sống, cho nên đã tiếp thu cái giáo lý, cái pháp môn đó một cách rất là đàng hoàng. Và ngày đêm trân quý những cái giây phút còn lại của đời mình, tập sống theo cái phương pháp và hiện pháp lạc trụ, trân quý từng hơi thở, từng bước chân, từng tách trà, từng người bạn. Và cái kết quả là chân sinh sống thêm được mười mấy năm nữa. Cái điều của bác sĩ nói nó có thể là đúng, nhưng mà tùy theo cái cách của mình phản ứng. Mà cái sự việc nó xảy ra cho mình nó sẽ như thế này hay như thế kia. Chân sinh đã sau đó thọ 5 giới, rồi thọ 14 giới. Và cái tên chân sinh đó được đặt cho anh chàng khi anh chàng thọ 14 giới. Chân sinh tức là sự sống đích thực. Sống không phải là để cho có mặt, mà sống thật sâu sắc. Chân sinh, true life, true birth. Chúng ta không có phải nằm ở trong cái trường hợp của cholera hay là của anh chân sinh. Tại vì bác sĩ chưa có gọi điện thoại, chưa có cái thông điệp nào chúng ta cả. Nhưng mà chúng ta cũng cùng một cái thân phận như là thân phận của cholera hay của chân sinh. Một ngày nào đó có thể bác sĩ gọi điện thoại tới và cũng nói như vậy. Chúng ta có nên ngồi đó để chờ cái giây phút mà bác sĩ gọi tới không? Hay là chúng ta nên nghe lời Đức Thế Tôn, hãy sống cho đàng hoàng trong từng giây từng phút, đi tìm sự bình an, đi tìm cái hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Đó là điều có thể làm được. Có những lần mà tôi phải đi ngồi trên máy bay rất là lâu, mười mấy tiếng. Tại máy bay nó đầy đặc người đó. Mà cái lúc nó mỏi quá đi, mà mình ước ao có một cái chỗ để mình ngã lưng xuống thì nó khỏe bao nhiêu mà kệ, nhưng mà không có được. Về tới nhà, mình có cái giường, mình nằm thẳng, cái lưng nó hạnh phúc quá chừng. Trong chuyến đi Việt Nam đầu năm nay, các vị cư sĩ thì ở Oten, còn các thầy và các sư cô thì ở chùa Bồ Đề. Một phòng ở trong chùa Bồ Đề thì có thể có 12 thầy hay là 22 thầy. Mỗi người chỉ được một cái không gian 1 thước 2 thước. Mình ở bên Tây về mà quen luôn. Nhưng mà chỉ nổi trong vài hôm á, là các thầy các sư cô thích ứng được. Và khi đi một ngày về rồi mà trở về cái chỗ không gian 1 thước 2 thước, rất là thoải mái, rất là sướng, không có đòi hỏi gì cả. Cái hạnh phúc nó đơn sơ như vậy. Có những đêm mà tôi không có ngủ được vì nghe những cái tin tức này, nghe tức tin kia, ngủ không có được, trằn trọc trên giường. Thì tôi mới quán chiếu là giả dụ bây giờ mình đang ngồi trên máy bay thì sao? Bây giờ mình có cái giường, mình nằm xuống, mình đang thẳng, nằm thẳng, hai chân buông xuôi, hai tay buông xuôi, là tập bài, tập theo bài thở vào, thở ra là hoa tương mát. Và khi mình nhớ lại cái, những cái giờ dài dằng dặc ở trên máy bay, ngồi bỏ gối rất là mỏi, thì tự nhiên nằm trên giường mình thấy hạnh phúc cách gì đâu á. Nằm ở trên cái giường đó, cúc cái giường đó thôi, mà nó hạnh phúc quá chừng. Và mình thấy rằng hiện pháp lạc trú là cái chuyện có thể thực tập được. Thì xin quý vị cứ nhớ đi, cái khoảng không gian một thức hai thức đó nó có nghĩa gì đâu, nhưng mà mình có thể rất có nhiều hạnh phúc. Mình đi một ngày về mình được nằm ở chỗ đó, mình đi để yểm trợ cho thầy trong chuyến đi khó khăn này, và cái hạnh phúc đó có thể rất là lớn. Mình không đòi hỏi cái gì hơn hết, hoàn toàn không có đòi hỏi gì hết. Những cái nó có đó là đủ cho mình hạnh phúc nhiều rồi. Thì bài pháp thoại hôm nay cốt để nhắc cho quý vị biết là cái hạnh phúc mà mình đi tìm nó không có xa đâu. Nếu mình nhận diện được con ma đói ở trong con người mình, nó đòi hỏi, luôn luôn đòi hỏi, và không bao giờ nó thấy đủ. Trong đạo Phật gọi là tri túc tiện túc. Khi mà mình thấy đủ thì tự nhiên nó đủ thôi. Các nhà dân thương họ không có biết thế nào là tri túc. Thành công bao nhiêu cũng chưa đủ, và thành công bao nhiêu cũng thấy đói. Mà không phải những nhà dân thương không, những nhà chính trị hay là bất cứ ai cũng vậy. Ai mà không mong thành công? Nhưng mà dầu cho chúng ta có liên tiếp thành công đi nữa, đứng về phương diện lợi, đứng phương diện danh, thì chúng ta vẫn còn là một con ma đói. Và như vậy không bao giờ có hạnh phúc được. Nếu chúng ta thực tập được cái pháp môn hiện pháp lạc trú của Đức Thế Tôn, thấy rằng cuộc sống đầy những cái màu nhiệm, nếu chúng ta an trú được trong giây phút hiện tại, tiếp xúc được với những cái màu nhiệm đó của sự sống, và mãn ý, thích ý, thì đời của chúng ta sẽ là một chuỗi những ngày vui. Và đạo đế chính là sự thực tập pháp hiện pháp lạc trú. Và trong khi thực tập đạo đế thì chúng ta đang ở, chúng ta đưa chúng ta vào trong cái lạc đế, tức là cái hạnh phúc. Ở làng Mai, cái truyền thống là mỗi cuối năm mình viết cái nguyện ước của mình trên một miếng giấy, trên một mảnh giấy. Và trong cái buổi thiền hành cuối năm đó, nó có cái đống lửa đốt lên. Và đi thiền hành tới đó thì mình sẽ quay quần trên đống lửa, và xung quanh đống lửa. Và mình sẽ lấy cái tờ giấy với cái lời ước mừng của mình ra. Mình bỏ vào trong bếp lửa để mình cáo với tổ tiên, với đất trời, với vũ trụ là mình đã quyết định như vậy cho năm mới. Thì hy vọng rằng là cái dịp cuối năm này quý vị có cái cơ hội để quán chiếu về cuộc đời của mình, về quá khứ của mình. Trong quá khứ mình đã chạy đi tìm như thế nào cái hạnh phúc đó. Trong quá khứ mình đã đói như thế nào và chưa từng bao giờ có cái cảm tưởng là mình được no. Thì cái năm mới 2006, mình có nên tiếp tục như vậy nữa không? Nếu mình tiếp tục như là mình đã làm trong năm vừa rồi hay trong năm nay, thì mình cũng sẽ tiếp tục đói. Mình phải thấy được con đường đạo đế. Và nếu có con đường rồi thì mình đi thẳng vào trong diệt đế, sự thực thứ ba, tức là lạc đế, tức là hạnh phúc. Chuyện đó không phải là chuyện khó. Chuyện đó mình làm được. Chuyện đó tôi làm được. Nhiều vị ở trong chúng cũng làm được. Và nếu sống được một phút ở trong cái sự no đủ đó, thì mình biết rằng mình có thể sống được như vậy hoài hoài. Mình ngừng lại, mình thấy có một sự mãn ý, một sự thích ý, một cái fulfillment, một cái plenitude. Và sự có mặt của mình sẽ là một nguồn suối tươi mát, là một cái nguồn cảm hứng cho những người khác, nếu mình biết sống được như vậy. Hôm nay là ngày 22. Chúng ta còn 7-8 ngày nữa, 7 ngày nữa tới năm mới. Thì chúng ta hãy sử dụng những ngày cuối của năm 2005 để chúng ta tìm được chúng ta một con đường. Con đường nó đưa tới cái sự no đủ. Con đường nó đem tới sự thích ý, sự mãn ý. Và cố nhiên con đường đó không phải là con đường chạy tìm cầu những cái như là danh vọng, như là lợi lộc, như là sắc dục, tiếng khen. Tại vì những cái đó cũng như muối, càng ăn thì càng khát. Chỉ có cái giọt nước thanh lương của Đức Thế Tôn, cái trí tuệ, cái niết bàn, cái sự dừng lại, mới đem lại cho chúng ta cái sự no đủ, để chúng ta đừng có tiếp tục làm thân phận của một con ma đói như chúng ta đã từng làm bấy lâu nay.